Chăn đã sáng rồi, thì dưới chăn đó không có dùng sắt gì khác nữa hết. Không có chỗ để chiếu, không có chỗ nào khác để bài hết. Tức là không có đối tượng. Không có đối tượng thì mới là sờ sờ, còn có đối tượng là hết sờ sờ. Có đối tượng tức là có chỗ để mà chiếu soi, mà có chỗ để chiếu soi tức là còn có cái bóng thì chưa sờ sờ. Còn đã là trâu trắng sờ thì chỉ nguyên dạng nó là nó thôi, thì còn có đối tượng gì nữa. Cho nên dưới chăn này không có dùng sắt gì nữa khác nữa hết. Đó là những chỗ mà nó thật là sâu đó. Rồi ông Tăng hỏi thêm vậy chứ là ăn nuốt vật gì? Tức là dưới chăn là chẳng dùng sắt, vậy thì nó ăn nuốt vật gì? Trâu trắng sờ đó ăn nuốt vật gì? Ngày xưa đáp là xưa nay nhai chẳng đến. Có vật để ăn á thì tức là cũng hết sờ sờ. Có vật để ăn tức là có chỗ để nhắm là hết sờ sờ, cho nên xưa nay nhai chẳng đến, tức là bật cái chỗ để hiểu, nhai không đến, bật cái chỗ để hiểu, nghĩa là chiếu cũng không tới, không có chỗ để mà chiếu soi tới. Ông Tăng hỏi thêm, thỉnh thầy đáp thoại. Sư bảo lão Tăng nên thế ấy. Lão Tăng nên như vậy đó, tức là tự đáp là hơn hết thôi, chứ không nói gì khác nữa hết. Như vậy đó là cho thấy rõ, nghĩa là đã là trâu trắng sờ sờ thì vì sao còn đi hỏi. Cho người thấy câu hỏi đó là đã lộ rồi, ló đuôi rồi. Đã là trâu trắng sờ sờ còn đi hỏi gì nữa, mà còn đi hỏi là chưa sờ sờ rồi. Rõ ràng mà đã chưa sờ sờ á thì dù cho mình nói cách mấy đi nữa cũng làm sao mà thấu được, phải không? Cho nên đây thì sư đáp là lão Tăng nên thế ấy thôi, ông mà nếu đến được như thế ấy thì em tự biết. Đó là khéo của các ngài. Rồi sư dạy chúng, tâm toan nghĩ liền sai, tức là tâm vừa mới suy nghĩ đó, vừa mà toan động niệm cái là liền sai. Thì có vị Tăng liền hỏi, khi mà tâm chẳng nghĩ thì sao? Sư liền đánh ba cái bảo, phải là lão Tăng cô phụ xà lê chăng? Ông Tăng sư dạy thì dạy là tâm mình á vừa định nghĩ cái là liền sai rồi, nó vừa động niệm cái liền sai rồi, thì ông Tăng này cũng lanh lợi hỏi chứ, nhưng mà khi mà tâm chẳng nghĩ thì sao? Thì sư liền bảo ngay, đánh ba cái bảo phải là lão Tăng cô phụ xà lê chăng, tức là sao? Những chỗ này là phải thấy thật lên mắt á. Sư bảo là tâm vừa nghĩ là liền sai, đó là một cái là muốn coi như là muốn gợi để xem có ai trong chúng đó là có chỗ thấy được chỗ này chưa, phải không? Thì ông Tăng ông ra hỏi giống như là cũng muốn trình bày, khi mà tâm chẳng nghĩ thì sao, cũng như giống như thấy được cái chỗ ngài muốn hỏi, phải không? Nhưng mà nếu chẳng nghĩ thì còn hỏi gì nữa, phải không? Nếu mà tâm chẳng nghĩ thì còn hỏi gì nữa, mà hỏi tức là nghĩ rồi, phải không? Đó là cái khéo, phải không? Cho nên ông Tăng vừa hỏi tâm chẳng nghĩ thì sao, sư đừng tránh ba cái liền. Giờ là ta phải là ta cô phụ ông hay sao? Như vậy thì ai cô phụ ai? Nghĩa là đã nói như vậy rồi mà ông còn hỏi lại nữa, phải không? Đã nói là vừa nghĩ liền sai rồi mà ông còn hỏi lại nữa thì tức là sao? Thì giờ biết nói sao đây? Cho nên đó là những cái chỗ mà mình thấy, nghĩa là nhiều khi mình không khéo là bị những cái câu hỏi của người ta rồi nó gạt, mình cứ theo đó mà trả lời hoài. Có ông Tăng khác hỏi, hễ có hỏi có đáp liền rơi ở ý căn, còn chẳng rơi ý căn thì thầy đáp thế nào? Tức là vừa có hỏi có đáp thì rơi vào trong ý căn, tức là vừa có hỏi có đáp thì tức là liền bị hiểu biết, rơi ý căn tức là liền có chỗ để hiểu biết. Bây giờ không có rơi ý căn á thì thầy đáp sao đây? Sư đáp hỏi. Vậy thôi, hỏi. Thì hỏi vậy thì mình hiểu sao? Thì tự ông sao ông muốn hiểu sao ông hiểu à? Cái khéo của ngài. Tức là để ông tự đáp thôi. Đã không rơi ý căn mà ông còn hỏi phải đáp thế nào nữa thì đáp ra. Thấy không? Còn mình lo đó, lo nghe câu hỏi vậy mình lo đáp thì tức là mình cũng rơi vào trong cái câu hỏi đó rồi. Giờ ông Tăng hỏi thêm về thỉnh thầy nói, thì sư bảo chớ nhầm trong ấy phải quấy. Thấy không? Nghĩa là mình cứ muốn đáp để mà hiểu, thỉnh thầy nói tức là cứ muốn đáp để hiểu, mà cứ muốn đáp để hiểu là sao? Đó là tự mâu thuẫn rồi. Đã bảo là không rơi dưới căn mà giờ cứ muốn nói để hiểu thì sao? Đó là tự mâu thuẫn rồi. Cho nên là Ngài bảo là chớ nhầm trong ấy mà phải quấy. Cho nên mình mới thấy cái người thường á thì cứ lo hấp tấp để mà trả lời á là rơi bầu cái bẫy. Đây là mới thấy được, vừa đưa ra câu nói là phải thấy được cái ý trước câu nói rồi thì mới không có kẹt. Giờ ông Tăng khác hỏi: Long nữ đích thân dân Phật chưa biết là đem cái gì dân, sư lấy hai tay làm thế dân. Tức là trong kinh Pháp Hoa đó, Long nữ đem hạt châu dâng lên Phật, rồi cái thì ngay đó Phật tiếp nhận, cái thì Long nữ liền là hiện thân qua thế giới phương Nam, cái liền thành Phật, chuyển thân Nam thành Phật. Cho nên ở đây thì ông Tăng mới đem ra hỏi chứ gì vậy, thì Long nữ mà dâng Phật như vậy đó thì đem cái gì mà dâng? Thường mình gọi là Long nữ đem hạt châu dâng Phật, phải không? Nhưng mà đây thì ông Tăng ông hỏi một cái là có một cái ý nó tế nhị nữa, vậy thì đem cái gì dân? Thì sư lấy hai tay làm cái thế dân vậy thôi. Bởi vì mình mới thấy cái câu hỏi á, cái câu hỏi đó là câu hỏi đó là đã sai rồi, mình không khéo mà đáp cho đó sai thôi nữa, phải không? Câu hỏi là đem cái gì dân? Mình nghe nó dân tưởng có cái gì dân thì sao? Có cái gì dân đó thuộc về, thuộc về cái bên ngoài rồi. Cho nên nói dân đó phải hiểu được cái ngầm ý. Chứ còn nghe nói dân cái mình tưởng là có cái gì dân, có cái gì dân thì tức là có cái gì nhận, chứ có dân có nhận thì thuộc về cái vô thường bên ngoài rồi. Thì đây sư mới lấy hai tay làm thế dân là sao? Chỗ này là cái chỗ chết người đó, nghĩa là mình là cái nghe nó lấy hai tay làm thế dân, cái mình cứ theo cái chỗ mà hai tay làm thế dân đó để mà hiểu đó là bị lừa. Nếu là cái người mắt sáng á, thì mình phải thấy sư mà làm cái thế dân như vậy đó, không là phải thấy như thế nào, ngày làm thế dân như vậy đó. Mà nếu mà người mắt sáng á, thì dân về dân cái gì, làm như vậy đó là sao? Nếu mình mắt sáng thì ngay đó mình phải làm sao? Chứ còn mà nghe thấy ngài làm hai tay làm thế dân cái mình tưởng đâu cũng là dân cái gì đó, thì đó là cái chết. Nếu mà người mắt sáng thì khi mà thấy ngài lấy hai tay làm thế dân đó thì mình phải thấy được cái gì, thì cái đó là cái chỗ mà của mình phải thấy. Nhưng mà đây á thì cái đó là cái gợi ý thôi, không có giải. Ông kế sư mới dạy chúng: Phật pháp trong đây nói khó tức dễ, mà nói dễ tức khó. Ngài nói khó thì tức dễ, mà nói dễ tức khó. Còn chỗ khác á thì khó thấy mà dễ biết, lão tăng trong đây á thì tức dễ thấy mà khó biết. Nếu hay lãnh hội được thì hành động tự tại trong thiên hạ. Chợt có người hỏi ở đâu đến, nếu nói với y từ châu Triệu đến, lại là chê bai châu Triệu. Nếu nói chẳng từ châu Triệu đến, lại là chôn vùi chính mình. Các ông phải làm sao đáp họ? Chính là những chỗ này là chỗ là cũng rất là tế nhị đó. Đó là Phật pháp ở trong đây, tức là trong chỗ ngài đó, thì nói khó mà tức dễ, còn nói dễ tức khó. Tại sao vậy? Sao mà nói khó là tức dễ, còn nói dễ là tức khó? Khó tức dễ tức là nó ngay trước mắt thôi, cái gì khác hết. Nên nói khó mà tức dễ là ngay trước mắt chứ gì khác hết. Nhưng mà nói dễ tức khó là sao? Ngay trước mắt đó nhưng mà không thể hiểu, không thể thấy. Cho nên nói dễ mà khó, ngay trước mắt nhưng mà muốn hiểu nó là không thể hiểu được, phải khó không? Cho nên nói khó nhưng mà dễ là nó ngay trước mắt thôi, còn nói dễ tức khó ngay trước mắt nhưng mà muốn hiểu nó thì không thể hiểu được. Còn chỗ khác á thì khó thấy mà dễ biết, Tại sao khó thấy mà dễ biết? Là bởi vì chỗ khác khó thấy nhưng mà dễ biết là còn có suy nghĩ được. Những cái chỗ khác á thì còn suy nghĩ được. Nhưng mà trong đây á thì dễ thấy mà khó biết. Dễ thấy là khó biết, là cũng ý nghĩa dễ thấy là nó ngay trước mắt, khó biết là suy nghĩ không thể tới. Cho nên dễ thấy mà khó biết. Những cái câu nói nó ngầm ý sâu. Nếu người hai lãnh hội được thì hành động tự tại trong thiên hạ đó. Tức là sao? Nếu mà lãnh hội được chỗ đó thì nói dễ cũng được, nói khó cũng được. Phải không? Nói dễ cũng được, nói khó cũng được. Dễ là ngay trước mắt thôi, mà nói khó cũng được là vì ngay trước mắt nhưng mà không thể hiểu thì cũng khó. Cho nên nói dễ cũng được, nói khó cũng được, không mắc kẹt một bên. Người hiểu được như vậy là dùng được tự tại. Còn mình kẹt bên là nó nghe nói dễ thì hiểu theo dễ, nói khó thì hiểu theo khó, đó là kẹt bên. Ở đây ngài mới dẫn, chợ có người hỏi ở đâu đến, thì nếu nói với y là từ Châu Triệu đến thì lại là chê bai Châu Triệu. Tại sao? Tại sao mà nói Châu Triệu đến lại là chê bai Châu Triệu? Cái chỗ này là phải thấy được cái chỗ này. Châu Triệu tức là ngay chỗ ngài đó. Nếu mà nói từ chỗ Châu Triệu đến là chê bai Châu Triệu, tức là chê bai ngài. Là sao? Rồi, chỗ này là chỗ mà coi như là ngay hiện tiền đây. Cái đó đó, không? Cái chân thật đó, nó hiện tiền đây rồi thì sao còn lại bảo là từ Châu Triệu đến? Mình ở đây thì nó ngay đây thôi, còn bảo từ Châu Triệu đến. Nếu mà có đến tức là có đi sao? Cho nên nói từ Châu Triệu đến là chia ba Châu Triệu. Có từ chỗ đó đến thì tức là có đi. Còn cái này là nó ngay đây thôi, ngay hiện tiền đây thôi. Nhưng mà nếu mà nói chẳng từ Châu Triệu đến thì lại chôn vùi chính mình. Tại sao vậy? Nói từ Châu Triệu đến cũng không được, mà nói chẳng từ Châu Triệu đến thì lại là chôn vùi chính mình. Tại sao? Nghĩa là chính mình, nghĩa là coi như đích thực ở ngay trong đó rồi thì tại sao lại nói mình lại chối bỏ mà nói chẳng từ Châu Triệu đến? Nghĩa là chính mình đã ngay trong đó rồi, đích thực ở trong đó rồi, tại sao mình lại chối bỏ? Mình nói là chẳng từ Châu Triệu đến tức là mình chối bỏ. Cho nên nói chẳng từ Châu Triệu đến cũng là chôn vùi chính mình. Không mắc kẹt hai đầu, đó là mỗi người mình vượt qua được, mỗi người thấy đạo. Cho nên nói từ Châu Triệu đến cũng không được, nói chẳng từ Châu Triệu đến cũng không được, đều mắc kẹt hai bên. Vậy các ông phải làm sao? Đáp họ. Chúng ta thấy được chỗ đó. Rồi ông Tăng hỏi, chạm mắt là chê bai, hòa thượng thế nào được chẳng chê bai? Thấy không? Nghĩa là chạm mắt đó, tức là đối diện đó, không? Đối diện là chê bai rồi, thì vậy hòa thượng thế nào được chẳng chê bai? Sư đáp, nếu nói chẳng chê bai đó, thì sớm là chê bai rồi. Nếu nói chẳng chê bai là đã chê bai rồi rồi. Tại sao gọi là chạm mắt là chê bai? Mình thường thường gọi là chạm mắt là bồ đề đó. Gọi là chạm mắt là bồ đề, mà đây người nói chạm mắt á là chia vai rồi. Đó là mình phải hiểu được, hiểu được cái là cái ý ngoài lời, chứ còn mình theo câu nói để mà hiểu á là mắc kẹt. Bây giờ có chạm á là chạm cái gì? Phải không? Nói chạm mắt thì có chạm là chạm cái gì? Có chạm tức là bị thấy rồi, phải không? Bị thấy tất nhiên nó thành ra cái bị thấy rồi, thành ra không phải là chia vai ngại hay sao? Rồi bây giờ sư đáp sao? Nếu nói chẳng chê bai á thì cũng sớm là chê bai rồi. Tức là sao? Tức là chê bai, chê hay chẳng chê đó là cũng là dính hai đầu thôi. Nói chê nói chẳng chê là cũng dính hai đầu thôi, cho nên nói chẳng chê ra cũng là chính là có chê rồi rồi. Còn nếu là người mà thực sự á thì sao? Nếu thực sự người mà có chỗ sống rồi, có chỗ thấy rồi thì sao? Dù chê bai cách mấy đi nữa nhưng mà làm sao chê tới chỗ đó, phải không? Dù chê cách mấy đi nữa nhưng mà làm sao chê tới chỗ đó được? Thì phải thấy được ở chỗ đó rồi. Thì chê mặt hình cho anh chê, nhưng mà làm sao chê tới chỗ đó? Đó, cho nên người mắt sáng là phải thấy được đến chỗ đó. Thì như vậy là tức là vượt qua cả hai bên chê và chẳng chê. Rồi ông Tăng hỏi, thế nào là con đường tu hành chân chánh? Sư đáp là khéo biết tu hành liền được. Nếu chẳng khéo biết tu hành, liền so le, rơi trong nhân quả của người. Tức là người mà tu hành chân chánh á, thì thế nào? Sư đáp là khéo biết tu hành thì liền được. Còn nếu chẳng khéo biết tu hành thì liền rơi so le đó, rơi vào trong nhân quả của người khác. Tức là còn kẹt vào cái công phu tạo tác bên ngoài đó là rơi vào nhân quả vô thường. Nếu mình không khéo biết tu hành đó là rơi vào trong cái nhân quả vô thường, tức là lệch cho bên ngoài. So le tức là lệch cho bên ngoài đó. Cho nên ở đây là mình khéo á, thì ngay đó ngay đó là mình nhận sống rõ ràng, chứ không có kẹt, không có rơi vào trong những cái công phu tạo tác bên ngoài. Đó là cái người khéo. Thôi, từ bên anh học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về gặp tăng cảng chúng sanh